Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Kim Đồng ký tên. Cô ta đưa cho Kim Đồng sổ hộ khẩu đã trích xuất mang tên Kim Đồng, rồi hỏi.
Thế chúng mình không phải ra tòa?
U Ngân Chi nói. Ôi giời, mọi việc sẽ có người lo. Nói rồi, cô ta ném cho Kim Đồng bản xác nhận ly hôn rồi nói.
Này, bây giờ, từ nay trở đi, ông được tự do rồi đấy.
Kim Đồng và thằng cha mặt đỏ đâm sầm phải nhau. Hai bên đều cười lên một tiếng, tỏ ý nhường nhịn lẫn nhau, rồi chia tay không nói gì. Tấn trò này đã hạ màn. Kim Đồng thực sự cảm thấy mình đã giành lại được tự do. Và ngay cái đêm hôm ấy, Kim Đồng trở về nhà với mẹ. Trong khoảng thời gian trước khi mẹ mất, thị trưởng thành phố Đại Lam, Lỗ Thắng Lợi, bị tử hình vì nhận hối lộ một khoản tiền cực lớn. Cảnh Liên Liên và Hàn Vẹt cũng vì tội hối lộ mà bị bắt giam. Kế hoạch Phượng Hoàng thực tế chỉ là một trò bịp. Số tiền mấy trăm triệu nhân dân tệ mà Lỗ Thắng Lợi lợi dụng chức quyền cho Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông vay. Quá một nửa đã bị Cảnh Liên Liên đem đi hối lộ. Số còn lại cũng không còn một xu. Nghe nói, riêng tiền lãi của khoản vay này mỗi năm tới 40 triệu nhân dân tệ. Đây là khoản nợ không bao giờ trả lại được. Nhưng ngân hàng không muốn Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông tuyên bố phá sản. Thành phố Đại Lan cũng không muốn Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông phá sản. Chim chóc trong trung tâm bịp bợm này cũng đã bay đi hết. Sân xưởng mọc đầy cỏ dại, phân chim vương vãi, lồng chim chỗ nào cũng có. Các công nhân đã đi kiếm ăn ở nơi khác. Nhưng Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông vẫn nghiễm nhiên tồn tại trên chương mục của ngân hàng. Cái trò dối trá này, rốt cuộc, lãi mẹ đẻ lãi con mà không ai dám cho nó phá sản, mà cũng không có xí nghiệp nào dám sáp nhập nó. Sa Tảo Hoa biệt vô âm tín đã lâu, nay từ một nơi nào đó trở về. Cô ta giữ gìn nhan sắc khá tốt, trông bề ngoài cô ta chỉ như mới ngoài 30 tuổi. Sa Tảo Hoa đến thăm mẹ, nhưng thái độ của mẹ tương đối lạnh nhạt. Những ngày tiếp theo, Sa Tảo Hoa yêu mê yêu mệt Tư Mã Lương theo kiểu cổ điển. Cô ta lấy ra quả cầu bằng pha lê, nói rằng đó là quà của Tư Mã Lương tặng cô để bày tỏ tình yêu. Rồi lại dám ra khoe một chiếc gương rất to, nói rằng đây là quà tặng của cô để tỏ tình với Tư Mã Lương. Sa Tảo Hoa nói rằng vì Tư Mã Lương, cho đến nay cô vẫn còn là gái trinh. Lần này trở lại đây, Tư Mã Lương vẫn thuê phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Quế Hoa. Nhưng tâm trạng thì nặng nề, không còn lòng dạ nào ôn lại mối tình xa xưa với Sa Tảo Hoa. Còn Sa Tảo Hoa thì vẫn cứ bám giết Tư Mã Lương như bóng với hình, khiến Tư Mã Lương bực mình, nhảy như choi choi gầm lên. Này, cô em, con gì con già, cô làm sao thế? Cho tiền cô không lấy. Cho quần áo, cô không nhận. Tặng đồ nữ trang, cô không cần. Vậy thì, cô muốn gì ở tôi, hả? Tư Mã Lương giận dữ, bứt vạt áo ra khỏi tay Sa Tảo Hoa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Giở chân đá văng chiếc lọ hoa bằng pha lê trên bàn. Nước trong bình bắn tung tóe đầy mặt bàn và dưới thảm. Những bông hoa lăn lóc mỗi bông một nơi. Sa Tảo Hoa mặc chiếc áo choàng mỏng như cánh ve sầu, nép sát như bám dính vào Tư Mã Lương. Đôi mắt đen láy nhìn Tư Mã Lương không chớp, khiến Tư Mã Lương không thể không nhìn thẳng vào mặt cô ta. Mái đầu xinh xắn, cổ cao và mảnh, gáy mịn chỉ loáng thoáng vài nếp nhăn mờ nhạt. Với một người nhiều kinh nghiệm về phụ nữ như Tư Mã Lương, hiểu rằng cổ là nơi người phụ nữ khó mà che giấu được tuổi tác. Nói người đàn bà 50 tuổi, cái cổ nếu không bùng nhùng như một khúc rồi thì cũng khô như một củi mục. Vậy mà Sa Tảo Hoa không hiểu bằng cách nào mà cô ta vẫn giữ được cái gáy phẳng và mịn màng đến thế. Từ Mã Lương nhìn xuôi dọc theo cổ Gia Tảo Hoa. Cậu ta trông thấy chỗ lõm của xương quai xanh và đôi vú thấp thoáng sau lần áo. Từ góc độ nào cũng không thể nói rằng đây là một người đàn bà đã 50 tuổi. Gia Tảo Hoa, như một bông hoa bị đông lạnh gần nửa thế kỷ, là bình rượu hoa quế chôn dưới gốc thạch lựu đã gần 50 năm. Hoa ướp lạnh đang đợi người hái, rượu hoa quế đang đợi người thưởng thức. Từ Mã Lương đưa ngón tay trỏ gãi nhẹ vào đầu gối để trần của Gia Tảo Hoa. Gia Tảo Hoa rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng như giáng chiều. Cô bất chấp tất cả, liền xà vào lòng Tư Mã Lương, vòng tay ôm lấy cổ Tư Mã Lương. Bộ ngực nóng hổi trà sát lên khuôn mặt, khiến mũi Tư Mã Lương đỏ lượng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Gia Tảo Hoa nói, anh Mã Lương, em đợi anh đã 30 năm rồi anh ơi. Tư Mã Lương nói, Tảo Hoa, thôi, cô đừng có nói bịa, đợi tôi 30 năm, đổ lên đầu tôi cái tội tài đình ấy hả? Gia Tảo Hoa nói, em vẫn còn trinh anh ạ. Từ Mã Lương nói, ôi, một con nữ tặc mà vẫn còn trinh, nếu cô còn trinh thì tôi nhảy lầu tự tử. Gia Tảo Hoa khóc tấm tức. Rồi cô nổi điên lên, nhảy như con choi choi, để váy tụt dần xuống chân, chẳng khác gì con rắn đang lột xác. Rồi nằm ngửa trên thảm, gào lên. Tư Mã Lương, anh cứ thử xem nào. Nếu không còn trinh, em sẽ nhảy lầu không đợi anh phải nhảy. Tư Mã Lương ngẩn người trước tấm thân trinh nữ của cô gái già này, luôn miệng than thở.
Ồ, lạ thật, lạ thật. Mẹ kiếp, đúng là còn trinh.
Miệng thì nói, giọng thì kinh ngạc, nhưng mắt thì đã ướt đầm. Gia Tảo Hoa nằm ườn trên thảm như một cái xác chết, nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Mã Lương như ngây, như dại. Một mùi ẩm mốc như mùi ruột gối tỏa ra khắp căn phòng. Chỉ trong một thoáng, Tư Mã Lương thấy Gia Tảo Hoa mình đầy nếp nhăn. Những nếp đồi mồi to bằng đồng tiền hiện rõ trên làn da trăng ngà. Giữa lúc Tư Mã Lương đang ngạc nhiên hết sức, một diễn viên đoàn kịch mậu xoang vác cái bụng to tướng đẩy cửa bước vào. Cô ta có một thân hình rất đẹp, nếu như không có cái bụng to, mặt thuỗn xa, môi thâm tím, những nếp tàn nhang trên má nổi rõ như được dán vào. Tư Mã Lương hỏi với vẻ lạnh nhạt,
cô là ai thế?
Cô diễn viên khóc òa lên, ngồi phệt xuống thảm, hai tay vỗ bụng.
Anh phải chịu trách nhiệm. Anh làm em to bụng đây này.
Từ Mã Lương giở quyển sổ ghi, tìm đoạn ghi chép có liên quan đến cô diễn viên. Đêm, gọi cô Đinh X, diễn viên đoàn kịch mậu xoang đến hầu ngủ. Xong việc, phát hiện bao cao su bị thủng. Cậu ta gấp quyển sổ lại chửi.
Mẹ cha nó, chất lượng sản phẩm tồi, làm hại người ta.
Tư Mã Lương chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cánh tay cô diễn viên lôi ra khỏi phòng. Cô ta cưỡng lại.
Anh lôi em đi đâu hả? Em không đi đâu cả. Em chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thấy ai nữa.
Tư Mã Lương bóp cằm cô gái dằn giọng nói.
Ngoan nào, cô không thiệt đâu mà sợ.
Cô diễn viên sợ trước thái độ hung hăng của Tư Mã Lương. Lúc này, Tư Mã Lương mới nghe thấy tiếng thì thào của Gia Tảo Hoa.
Anh Lương, anh đừng có đi, anh đừng đi anh ơi.
Tư Mã Lương vẫy một xe taxi màu vàng da cam. Người phục vụ khách sạn mặc quần áo màu đỏ, đội mũ vàng giúp Tư Mã Lương mở cánh xe cửa. Tư Mã Lương đẩy cô diễn viên vào trong xe. Người lái taxi dướn cổ hỏi,
thưa ông, đi đâu ạ?
Tư Mã Lương nói,
đến hiệp hội những người tiêu dùng.
Cô diễn viên gào lên,
em không đi, em không đi.
Tư Mã Lương hỏi,
sao không đi? Đây là chuyện đứng đắn cơ mà.
Vừa nói, vừa nhìn vào mắt cô diễn viên như ra lệnh. Chiếc xe taxi chạy vòng vèo trên con đường đầy cát bụi. Hai bên đường là những công trường nối tiếp nhau. Cái đang xây, cái đang phá. Ngân hàng công thương đã phá được một nửa. Hơn một chục công nhân như những cái bóng uể oải vung búa đập gạch trên tường. Những mảnh gạch vỡ bay ra tận giữa lòng đường. Bánh xe trả sát kêu lộc cộc. Khoảng trống giữa các công trường hai bên đường là các quán rượu. Mùi rượu nồng nặc bay ra từ các ô cửa sổ, khiến những gốc cây bên đường say ngả say nghiêng. Chốc chốc lại có một khuôn mặt đỏ gay ló ra ngoài cửa sổ khung nhôm, oẹ ra những thứ sền sệt như cháo đủ màu sắc. Phía dưới cửa sổ các quán rượu tập trung hàng lũ chó bẩn thỉu. Chúng đang đợi thức ăn của những người mửa ra. Xe cộ chen chúc nhau, bụi bay lên mù mịt. Tài xế taxi sốt ruột bóp còi inh ỏi. Tư Mã Lương vui vẻ nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa xe, không mảy may đoái hoài đến cô diễn viên đang khóc sụt sịt bên cạnh. Chiếc xe taxi chạy vào gần ốc đảo trung tâm thành phố thì suýt nữa bị đâm phải chiếc xe tải cồng kềnh như một chiếc xe tăng choán hết phần đường. Lái xe tải là một cô gái mặt đỏ như quả táo chín đeo găng tay trắng, ló đầu ra cửa xe chửi rất tục.
Đeo mẹ nhà anh!
Anh lái xe taxi mỉm cười khinh bỉ. Tư Mã Lương hạ thấp cửa kính xe, nhìn cô gái xe tải một cách đĩ đũa, hỏi to.
Này, cô em, đi chơi với anh một chuyến nào!
Cô gái dọn họng rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tư Mã Lương. Thùng xe tải chùm lưới, bên trong là mấy chục con khỉ có màu lông xanh lá cây vừa nhảy vừa kêu chí chóe. Tư Mã Lương gào to với mấy con khỉ.
Người anh ơi, các vị từ đâu đến, bây giờ đi đâu?
Lũ khỉ đứng yên, nhíu mày nhăn mặt với Tư Mã Lương. Anh lái xe taxi, giọng trầm trầm.
Trung tâm nuôi chim không thành, trung tâm nuôi khỉ liệu có được không?
Tư Mã Lương hỏi.
Thế ai là người tập trung nuôi khỉ hả?
Anh lái taxi nói.
Ai mà làm nổi?
Nói rồi, anh ta đánh mạnh tay lái, lướt sát đùi một cô gái đi mô tô rồi phóng lên như bắn, khiến cô kia sợ đến nổi cả da gà, suýt vãi đái ra quần. Ông nông dân già ngồi phía sau cất tiếng chửi thề. Dưới cái nắng cháy da của tháng 5 mà ông già vẫn đội chiếc mũ lông chó. Trên xe còn thồ hai sọt quả hạnh chín vàng. Tư Mã Lương cầm tay cô diễn viên bước vào hiệp hội những người tiêu thụ. Cô ta ra sức vùng vẫy nhưng không giằng khỏi cánh tay khỏe mạnh của Tư Mã Lương. Các cán bộ hiệp hội đang chơi tú lơ khơ, bà nữ chơi với một nam. Trên cái đầu hói nhẵn bóng của người đàn ông bị dán chi chít hơn một chục màu giấy trắng vì bị thua bài.
Này các bạn, tôi có một chuyện khiếu nại đây.
Cô nữ thanh niên đánh môi son liếc xéo Tư Mã Lương, vừa chia bài vừa hỏi.
À, khiếu nại về việc gì hả?
Tư Mã Lương nói.
Bao cao su.
Những người đang đánh bài ngớ ra rồi linh hoạt hẳn lên. Anh chàng hói không kịp gỡ bỏ những màu giấy trên đầu, nhảy vọt đến chỗ bàn làm việc, giọng nghiêm túc.
Thưa hai vị công dân, hiệp hội những người tiêu dùng xin hết lòng phục vụ các vị. Xin hai vị hãy trình bày cụ thể trường hợp bị hại như thế nào.
Tư Mã Lương nói.
Cách đây 5 tháng, tôi có mua một hộp bao cao su màu nhãn hiệu Hạnh Phúc tại gian hàng của khách sạn Quế Hoa. Tôi và cái cô này đây chỉ mần chừng có nửa tiếng, cái bao đã thủng. Da bao cao su chất lượng không đảm bảo, cho nên cô đây đã có thai. Nếu phá thai, tất nhiên sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng. Mà nếu như không phá, tất sẽ ảnh hưởng đến sinh đẻ có kế hoạch. Do vậy mà bây giờ tôi yêu cầu nhà sản xuất bao cao su bồi thường 1.000.000 đồng nhân dân tệ.
Một bà trung niên hỏi. Này, vừa nãy ông khách nói mần bao nhiêu lâu? Tư Mã Lương nói.
Mới có được nửa giờ.
Bà Trung Liên lẻ lưỡi. Ôi trời,
những nửa giờ cơ à?
Tư Mã Lương nói. Đúng, nửa tiếng đồng hồ. Tôi rất thích nhìn đồng hồ khi hành sự. Không tin thì bà cứ hỏi cô đây này.
Cô diễn viên xấu hổ cúi gằm mặt. Tư Mã Lương khẽ hích cô ta, nói.
Này, cô đừng im lặng như vậy. Cô là người trực tiếp bị hại. Nói đi, có đúng là nửa tiếng đồng hồ không nào?
Cô diễn viên thẹn quá hóa giận nói.
Nửa tiếng? Cái tiên sư nhà anh, cả nửa buổi vẫn không chịu xuống.
Các cán bộ nữ của hiệp hội vừa ngượng vừa tủm tỉm cười, tỏ vẻ hâm mộ. Ông đầu hói hỏi.
Ê, hai vị là vợ chồng có phải không?
Tư Mã Lương ngạc nhiên.
Vợ chồng là thế nào? Nếu là vợ chồng lại làm những chuyện như vậy à? Ông đúng là ngu như con lừa.
Ông đầu hói bị cứng họng, không biết nói gì nữa. Bà trung niên nói.
Này, thưa ông, ông có bằng chứng gì về việc bao cao su bị rách dẫn đến bạn gái của ông có thai hả?
Tư Mã Lương hỏi.
Thế lại còn phải bằng chứng nữa à? Hả?
Bà trung niên nói.
Tất nhiên rồi. Rách giày phải có giày rách làm chứng. Nồi áp suất nổ phải có nồi áp suất vỡ làm chứng. Bao cao su bị thủng phải có bao cao su rách làm chứng.
Tư Mã Lương hỏi cô diễn viên.
Này, cô có lưu giữ chứng cứ không đấy?
Cô diễn viên giật tay ra, ôm mặt bỏ chạy. Cặp giò nhanh nhẹn, săn chắc, căn bản không giống người có thai. Tư Mã Lương đưa mắt nhìn theo cô ta, mỉm cười láu cá. Khi Tư Mã Lương trở về phòng tổng thống trong khách sạn Quế Hoa, thì vẫn thấy Sa Tảo Hoa không manh quần áo trên người, đang ngồi đợi anh ta trên bậu cửa sổ. Sa Tảo Hoa lạnh nhạt hỏi.
Anh Mã Lương, anh có thừa nhận em còn Trinh không?
Tư Mã Lương nói.
Này, cô em họ, cô hãy thôi ngay cái trò đánh trống qua cửa nhà sấm ấy đi. Tôi biết tỏng gan ruột đám đàn bà. Cô bịp tôi sao được? Nếu tôi định lấy cô, thì tôi cần gì cô còn Trinh hay là không?
Sa Tảo Hoa thét lên một tiếng chói tai, khiến Tư Mã Lương sợ đến toát cả mồ hôi. Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ kia, khi gào thét, mặt mũi méo xệch, ánh mắt sắc lạnh như mắt tượng bằng sứ. Tư Mã Lương chồm tới phía cửa sổ theo bản năng. Sa Tảo Hoa ngả người ra đằng sau, hai gót chân rất đỏ, chấp chới một thoáng rồi mất hút sau bậu cửa sổ. Tư Mã Lương thở dài.
Chuyện là như vậy đấy, cậu ạ. Nếu cháu nhảy lầu, thì cháu không phải là con trai Tư Mã Khố rồi. Nếu cháu không nhảy lầu, thì cũng không phải là con trai Tư Mã Khố. Cậu Kim Đồng, cậu bảo cháu nên như thế nào?
Kim Đồng cứng họng, không nói được gì. Tư Mã Lương dương chiếc ô của một cô gái nào bỏ quên trong phòng nói.
Cậu Kim Đồng, cháu biết. Cậu thu lượm thi hài hộ cháu. Nếu không chết thì cháu sẽ sống đời.
Tư Mã Lương dương ô lên nói.
Mẹ kiếp, một liều bà bảy cũng liều.
Nói rồi nhảy qua cửa sổ, rơi vun vút như một trái cây khổng lồ còn vương ở cuống một chiếc lá.
Kim Đầm nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, mắt tối sầm, la lớn.
Mã Lương! Mã Lương!
Tư Mã Lương không thèm để ý đến Kim Đồng, rời vun vút với chiếc ô căng phòng, thật kinh hồn, đáng đờm. Những người hiếu kỳ phía dưới đều nhìn lên tán thưởng một pha kỳ lạ. Sáo điều buộc ở chân bồ câu kêu vo vo ngang trời, phân chim rơi đầy bậu cửa. Thân thể Tư Mã Lương nằm co quắp như xác chết của một con chó trên mặt bê tông. Tư Mã Lương rơi trúng tán cây ngô đồng. Cái ô mắc lại như một bông hoa. Còn người thì lọt qua trạng cây, rơi xuống hàng rào cây thông non được xén tỉa vuông vức như bộ xìa. Những cành thông non rẽ ra như bùn đặc, mọi người xúm quanh. Tư Mã Lương từ trong hàng rào chui ra, phủi đít quần như không có chuyện gì xảy ra, giơ tay vẫy chào mọi người trên lầu, nét mặt sáng ngời. Trông Tư Mã Lương như mảnh kính màu trong nhà thờ Đại Lan ngày xưa. Kim Đồng vừa gọi vừa khóc.
Mã Lương ơi!
Tư Mã Lương dãy đám người vây quanh buộc tới gian tiền sảnh gọi chiếc xe taxi màu da cam. Mở cửa xe chui vào. Các nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đỏ vụng về chạy theo. Chiếc xe taxi nhả khói đằng đít khéo léo lượn qua một khúc rồi nhập vào dòng xe cộ trên phố. Kim Đồng ngẩng đầu lên, khoan khoái thở dài như vừa sực tỉnh sau một giấc mộng triền miên. Nắng chói chang trùm lên thành phố Đại Lan say khướt và lười nhác, đầy hy vọng và cũng vô vàn cạm bẫy. Ngọn tháp 7 tầng của mẹ rực rỡ ở ven đô. Mẹ thều thào bảo Kim Đồng rằng:
Con đi cùng với mẹ đến nhà thờ.
Kim Đồng cõng bà Lỗ chẵn 5 tiếng đồng hồ đi vòng vèo qua con hẻm ngập ngụa nước bẩn thải ra từ một xưởng hóa chất phía sau đoàn kịch Mậu Xoang, tìm thấy ngôi nhà thờ đã được sửa sang lại trên cơ sở mấy gian nhà mái bằng cũ. Vẻ nguy nga và trang nghiêm không còn nữa, chỉ còn lại sự mộc mạc thô thiển. Trước cửa nhà thờ và hai bên hẻm bày giặt những xe đạp bọc vải nhựa hoa. Một bà lão đẫy đà, vẻ mặt hiền từ, ngồi bên cổng. Hình như bà ta là người bán vé và cũng có vẻ là người trông chừng cho một hoạt động bí mật nào đó. Bà lão gật đầu tỏ vẻ thân thiện cho Kim Đồng và mẹ vào trong nhà thờ. Người ngồi kín ngoài sân, trong nhà lại càng đông hơn. Một vị linh mục cao tuổi đang giảng giải kinh bằng những lời lẽ khó hiểu. Một tia nắng chiếu chênh chích trên bục giảng, soi rõ hai bàn tay khô quắt như những tiêu bản được xử lý đặc biệt. Trong đám con chiên có người già, người trẻ, quá nửa là nữ thanh niên. Họ ngồi trên ghế băng, quấn kinh thánh mở rộng để trên đầu gối, tay cầm bút đánh dấu những đoạn cần chú ý. Một cụ bà quen mẹ kiếm được hai chiếc ghế đầu thu xếp cho mẹ con Kim Đồng ngồi sát chân tường. Trên đầu là cây hoè cổ thụ với tán lá rộng, hoa nở rộ từng cụm như tuyết đầu mùa, mùi thơm thoang thoảng. Trên thân cây xù xì có mắc loa phóng thanh đã cũ phóng đại lời giao giảng của vị linh mục. Chiếc loa kêu sọt sẹt, không hiểu đó là hơi thở của vị linh mục hay là tiếng thở dốc của chiếc loa. Mọi người đều im lặng nghe giảng. Vị linh mục có giọng khàn khàn, tuy không trông rõ mặt ông, nhưng Kim Đồng đoán chắc hai bên mép ông sùi bọt trắng.
Các con phải xử tế với mọi người, ngay cả với kẻ thù. Người Chúa đã dạy, thấy bò hay lừa của kẻ thù lạc đường thì hãy dắt chúng về trả cho họ. Hoặc như thấy con lừa của kẻ ghét mình ngã khuỵ dưới sức nặng của vật thù thì hãy cùng với chủ của nó đỡ con lừa đứng lên. Các con đừng tham ăn, tham uống, như lời Chúa đã dạy. Không ăn thịt chim điêu, điêu đầu chó, điêu đầu đỏ, chim ưng, chim cắt và cùng loại. Quạ và cùng loại, đa điểu, chim cú, chim bói cá, diều hâu và cùng loại. Chúng đã phạm điều răn, đã bị trừng phạt. Các con phải kiên nhẫn như lời Chúa đã dạy. Người ta tát con má bên trái thì con giơ má bên phải ra. Dù gặp phải chuyện bất bình đến mấy, các con cũng không nên oán thán. Nếu con mắc tội thì có nghĩa là số phận con phải tội đó. Bụng con dù đói, thân con dù ốm đau cũng không nên oán thán làm gì. Kiếp này chịu khổ để kiếp sau hưởng phúc. Con phải cắn răng mà sống. Chúa Giê-xu không thích người nào tự sát.
linh hồn họ sẽ không được cứu rỗi. Các con không được tham tiền tài. Tiền tài là con hổ. Nuôi hổ tất bị hổ ăn thịt. Các con không được tham sắc. Đàn bà là con dao rót thịt. Tham sắc là dùng dao tự rót xương mình. Các con phải hết sức nghiêm cẩn. Không được quên nạn hồng thủy. Không được quên lửa trời giáng xuống. Phải vĩnh viễn tôn vinh tên tuổi Chúa. Amen. Amen.
Lúc này, các con trên đồng thanh cầu nguyện, có người rưng rưng nước mắt. Tiếng phong cầm vang lên từ phía bên bục giảng. Đội đồng ca lĩnh sướng, các con chiên hát theo. Người biết hát thì hát, người không biết hát thì mấp máy môi.
Vị linh mục nói tiếp. Ngày phán xét cuối cùng sẽ tới. Ngày ấy sẽ tới. Chưa biết khi nào nhưng sẽ tới. Khi đó, các thánh đồ sẽ đứng hàng bên trái, các tội nhân sẽ đứng hàng bên phải. Các con đã chuẩn bị gì cho ngày đại phán xét đó? Amen.
Giờ giảng kinh đã kết thúc. Các con chiên gấp kinh thánh lại. Có người đứng dậy vươn vai ngáp, có người vẫn cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó. Giờ giảng kinh đã kết thúc. Các con chiên gấp kinh thánh lại. Có người đứng dậy vươn vai ngáp, có người vẫn cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó. Một cậu choai choai, đường ngôi dãi lệch, miệng ngậm thuốc lá thơm. Một chân ngách lên ghế, dùng tờ giấy bạc 10 tệ lau bụi trên giày da. Một ông già dáng vẻ như ăn mày, nhìn không chớp bàn tay cậu choai choai. Một người thiếu phụ trẻ, xinh xắn, đút quyển kinh thánh vào chiếc túi dệt bằng tơ cực kỳ tinh xảo. Liếc nhìn đồng hồ, cổ tay trắng như ngó sen. Cô để tóc chấm vai, môi tô son, ngón tay đeo nhẫn kim cương. Một thiếu tá không quân, vai tròn lẳn, khuôn mặt hiền hậu, gập nhỏ, tờ giấy bạc 100 tệ bỏ vào hòm công đức màu xanh. Trên tường viết 4 chữ thật to bằng phấn. Imalia. Một bà lão, nét mặt đau khổ, ngồi trên nửa viên gạch ở chân tường, cởi hầu bao, lấy ra chiếc bánh rán mỏng như tờ giấy. Ghé răng, cắn từng miếng. Từ phòng tập của đoàn kịch Mậu Xoang vọng lại giọng nữ cao. Ới a, tháng 6 nóng sau ngày tam phục. Nhị vị cô nương cưỡi lừa đến Dương Quan. Ới a. Một thằng bé cởi trần chuồng đang đái vào tổ kiến. Nước tiểu nóng, lũ kiến gặp đại họa. Một bà trạc trung niên của thằng bé dọa sẽ cắt chim của nó. Thằng bé không hiểu vì sao mà mình sẽ bị cắt chim, cứ ngẩn người ra mà nhìn bà trung niên. Một người đàn ông trung niên đeo kính, lưng thẳng đũn, kéo lê đôi chân cứng đờ đi về phía người đàn bà đang cho con bú. Người đàn bà đầu quấn băng, máu khô còn bết trên tóc. Một ông già ngồi trên bao tải sách. Từng đàn ruồi nhặng xanh bay quanh đôi chân trần đầy mụn nhọt của ông ta. Đậu trên đầu gối ông là một con chim gõ kiến mổ như máy vào các vết thương, lòi ra những con giòi màu trắng. Ông già lim dim đôi mắt nhìn lên mặt trời, miệng mấp máy như đang niệm thần chú. Từ phía sau nhà thờ vọng lại tiếng loa oang oang.
Đẻ con ít, trồng nhiều cây thì mới giàu. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một con. Đẻ con thứ hai thì phải triệt sản. Bà cô nào không triệt sản thì bị phạt 5.800 nhân dân tệ.
Chiếc xe tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch diễu võ Dương Oai một lúc rồi chạy đi nơi khác. Tiếp theo là đội múa ương ca của nhà máy rượu. 80 thanh niên mặc áo vàng, đội khăn vàng, 80 cô gái mặc áo lụa đỏ, dàn thành đội ngũ mà nhảy, bụi bốc cao, che phủ cả, nóc nhà thờ. Mấy năm nay, đội ương ca này đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Đại Lan. Quần áo họ đều tẩm đẫm rượu, hơi thở sặc mùi rượu. họ nhảy điệu ương ca say, lảo đảo ngất ngưỡng, nhưng thực ra rất nghiêm túc, đúng bài bản. Trống đệm cũng say, người đánh trống ăn mặc như những chàng hào kiệt thời cổ đại oai phong lẫm liệt. Người ta cứ cho rằng người xưa trọng nghĩa khinh tài, coi cái chết nhẹ như lông hồng, lòng gan dạ sắt. Thực ra chưa hẳn thế, có lẽ phóng đại cũng nên. Những người trong sân nhà thờ, có người ngó ra ngoài vì bị thôi thúc bởi tiếng thanh la, tiếng trống. Có người gục đầu suy nghĩ, có người thanh thản như không, có người ánh mắt ngây dại, vô cảm. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ ẩn hiện trong bụi đỏ, bí ẩn như gương mặt của chú Giê-xu. Một bà trung niên mặc đồ tang, vừa khóc vừa đi vào sân, đôi mắt sưng mọng, chỉ còn một kẽ hở. Tiếng khóc ai oán như một điệu dân ca buồn của Nhật Bản. Bà ta kéo lê cây gậy bằng cành liễu, chiếc áo xô rộng thùng thình dính đầy mũi dãi và bùn đất. Một con chó cún gầy gò len lét đi theo sau bà ta, đuôi kẹp giữa hai chân sau. Bà ta quỳ xuống, ngước nhìn Chúa Giê-xu đội chiếc mũ đầy gai nhọn, lớn tiếng cầu khẩn.
Chúa ơi, mẹ con đã về với Chúa, xin Chúa phù hộ cho mẹ con được lên thiên đàng, không phải xuống địa ngục.
Chúa Giê-xu đau khổ nhìn bà ta, những giọt máu tươi rỉ ra trên trán, rớt xuống đất. Ba viên cảnh sát đứng ngó nghiêng ngoài cổng, hình như có điều gì e ngại. Họ thì thầm trao đổi với nhau một lúc, rồi rụt rè đi vào trong sân. Cái cậu choai choai vừa nãy đang dùng tiền lau giày bỗng nhảy dựng lên, mồ hôi lập tức túa ra, trên khuôn mặt có nước da tai tái. Nhìn phản ứng có thể đoán cậu ta định cướp đường mà chạy, nhưng ba viên cảnh sát đã triển khai theo hình rẽ quạt bịt chặt lối chạy ra cổng. Cậu choai choai đó quay ngoắt người lại, xông tới bức tường vây xây bằng gạch của nhà thờ, nhảy lên bám đầu tường định nhảy qua, liền bị viên cảnh sát túm được chân lôi tuột xuống, giằn sấp bẻ quặn tay ra đằng sau, còng lại bằng còng số 8, rồi dựng dậy giải đi. Một bên mặt cậu choai choai dính đầy đất, kẽ răng rỉ máu, cậu ta rên lên giọng thê thảm.
Ôi xin Chúa hãy cứu con.
Một em nhỏ đeo thùng kem lẻn vào trong sân, miệng giao.
Ai kem đây? Kem sữa đây? Ai kem nào?
Em có cái đầu to tướng, tròn xoay, tai to, vầng trán đầy những nếp nhăn, cặp mắt đen ánh lên những tia tuyệt vọng không hợp với tuổi em. Hai chiếc răng cửa trắng nhờn nhô ra như răng thỏ. Em mặc chiếc áo lót cũ rách, xương sườn dơ cả da. Chiếc quần cộc rộng thùng thình khiến đôi chân càng khẳng khiu, bắp chân đầy mụn nhọt. Đôi giày cao su to quá cỡ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kêu oàm oàm. Không ai mua kem của em. Em bỏ đi đầy vẻ thất vọng. Nhìn cái bóng siêu siêu của em nhỏ, Kim Đồng cảm thấy trong lòng xót xa. Nhưng trong túi Kim Đồng không có một đồng nào. Tiếng dao lanh lảnh của em lại vang lên trong ngõ bên cạnh nhà thờ, không có vẻ bi thương như Kim Đồng tưởng. Mẹ hai tay ôm gối, ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, nhắm mắt. Hình như mẹ đã ngủ. Không một gợn gió. Những bông hòe nở đầy cành bỗng đồng loạt rơi xuống đất theo phương thẳng đứng. Y như trước đó, những bông hoa này bị sức hút của nam châm, rồi nguồn nam châm đột nhiên bị ngắt. Cánh hoa rơi lả xả, hương thơm man mác. Hoa hòe như những bông tuyết đầu mùa rơi trên tóc, trên cổ, trên vành tai và cả trên tay mẹ, trên mặt đất, trước mặt mẹ. Amen. Lúc này, vị linh mục vừa giao giảng xong, ông ta đi khỏi nhà nguyện. Ông viện cửa như mê đi trước hiện tượng kỳ lạ của hoa hòe rụng. Ông có bộ tóc màu gạch nung, đôi mắt màu xanh, mũi cao, to và đỏ lựng, bộ râu màu vàng thưa thớt, miệng đầy răng bằng thép không gì. Kim Đồng hoảng sợ đứng lên. Anh trông thấy rõ ràng là cha của mình, y như trong chuyện cổ tích. Bà lão lật với đôi bàn chân nhỏ xíu, lạch bạch chạy tới giới thiệu hai người với nhau.
À, đây là Linh Mục Mã, con trai của cố Linh Mục Maloa. Linh Mục từ Lan Châu về đây chủ trì buổi lễ. Đây là Thượng quan Kim Đồng, con trai của giáo hữu Thượng quan Lỗ Thị. Thực ra, sự giới thiệu của bà Lật là thừa, vì rằng trước khi bà lão giới thiệu tên tuổi, thượng đế đã khai mở tâm trí cho cả hai. Thực ra, sự giới thiệu của bà Lật là thừa, vì rằng trước khi bà lão giới thiệu tên tuổi, thượng đế đã khai mở tâm trí cho cả hai. Hai người đã biết gốc gác của nhau. Người anh em cùng cha khác mẹ của Kim Đồng, người con lai giữa Linh Mục Maloa với người đàn bà dân tộc Hồi, giơ hai cánh tay lông lá ôm chặt Kim Đồng, cặp mắt xanh, nước mắt vòng quanh. Ông nói,
Ồ, người anh em, anh chờ em đã lâu rồi.
Năm thứ 26, chiều Quang Tự đời nhà Thanh, tức là năm 1900 công nguyên. Vào một buổi sáng mùa thu, sương mù dày đặc, quân xâm lược Đức được viên chi huyện Cao Mật Lý Quế Phong dẫn đường, bao vây thôn Sa Ọa tận cùng phía Tây Nam. Hôm ấy, mẹ Kim Đồng vừa tròn 6 tháng tuổi, chưa biết đi nhưng đã biết bò. Tên cúng cơm của bà là Toàn Nhi. Ông ngoại Kim Đồng tên là Lỗ Ngũ, có biệt hiệu là Lỗ Quậy, tinh thông võ nghệ, đi lại nhanh nhẹn như thanh niên. Ông dậy rất sớm, luyện dăm đường quyền cước trong mảnh vườn còn đẫm sương đêm, rồi quải đôi thùng sắt tây của hiếm lúc bấy giờ đi lấy nước ăn ở giếng nước ngọt phía nam thôn. Móc sắt trên đầu đòn gánh, cọ vào quai thùng, phát ra những tiếng lanh canh vui tai. Trên đường đã có nhiều người qua lại, người thì nhặt phân chó, người guồng nước tưới rau cải, cũng có những người quải thùng gỗ, đội lọ đi lấy nước ăn. Từ lò luyện võ của Đỗ Giải Nguyên vang lên những tiếng hự hự của từng cặp đối công. Đỗ Giải Nguyên là cử nhân võ, cao to, trắng trẻo. Nhưng bà vợ của ông thì lại đen nhẻm, dỗ chằng dỗ chịt. Đồn rằng sau khi trúng tuyển, ông Đỗ Giải Nguyên từng có ý bỏ vợ. Nhưng vào một đêm, ông nằm mơ thấy có một con chim đại bàng lông đốm phủ một bên cánh lên người ông. Khi tỉnh dậy, ông thấy cánh tay của bà vợ mặt dỗ vắt trên ngực mình. Đỗ Giải Nguyên hiểu ra đó là lời mách của thần linh. Vợ mình tuy mặt mũi xấu xí nhưng đó là con phượng hoàng đầu thai vào bà. Vậy là ông liền thôi ý định bỏ vợ. Đỗ Giải Nguyên võ nghệ siêu quần, có thể gánh hai thùng nước đầy, đứng trên mông ngựa, phi như bay mà không sánh ra ngoài một giọt nước. Đến điểm dừng, ông vẫn gánh nguyên hai thùng nước, mò nhảy xuống, không một tiếng động. Thân thể ông còn nhẹ hơn cục bông, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, hai thùng nước vẫn đầy nguyên, không mất một giọt. Khiến cho những tên vô lại định khiêu khích làm phản ông đành phải bỏ chạy tán loạn. Kể rằng hồi bấy giờ, ông ngoại của Kim Đồng đến bên giếng liền ngửi thấy một mùi thơm ngát từ dưới đáy giếng bốc lên. Cái giếng này thông với biển Đông, trời cạn đến mấy cũng không hết nước, mà thường có cá lớn xuất hiện được gọi là cá thần. Có nhiều truyền thuyết về khẩu giếng này. Nước giếng ngọt lạ lùng, cả thôn đều dùng nước ở giếng này và bảo vệ giống như bảo vệ con ngươi của mắt mình vậy. Ông ngoại Kim Đồng nhìn xuống giếng, thấy có một bông sen trắng to bằng miệng bát. Những cánh sen trong suốt như bằng mã não, chính giữa là nhụy đỏ như lửa. Ông ngoại vô cùng ngạc nhiên, vội rút lui, sợ làm kinh động bông hoa kỳ lạ này. Ông quay đôi thùng không đi về, liền bắt gặp Đỗ Lê, người ở của nhà ông Đỗ Giải Nguyên. Đỗ Lê vẫn còn ngái ngủ, ngáp dài hỏi.
Ôi, ông Ngũ Quậy, ông dậy thật sớm thế?
Ông ngoại ngăn Đỗ Lê lại.
Này, người anh em, đừng đến chỗ giếng nước nữa.
Đỗ Lê hỏi.
Ôi, sao vậy?
Ông ngoại nói.
Trong giếng có một bông hoa sen trắng.
Đỗ Lê nói.
Ai, sen trắng chứ sen đỏ thì tôi cũng phải lấy nước đem về. Bây giờ mà về tay không thì ông chủ đâu có chịu.
Đỗ Lê gánh đôi thùng gỗ nặng, chạy choạng đi tới giếng nước. Ông ngoại chạy đón đầu anh ta rồi bảo.
Này, có hoa sen trắng thật mà. Ngũ quậy, mới bảnh mắt mà đã bị ma ám rồi à? Này, chính mắt tôi trông thấy mà lại, to bằng cái miệng bát ấy.
Đỗ Lê đi tới bên giếng, cúi xuống nhìn, rồi quay lại bảo ông ngoại rằng.
Có mẹ anh trong giếng thì có.
Ông ta nói chưa dứt, đã bị ngã gục bên thành giếng. Ông ngoại nghe thấy một tiếng súng trầm đục, máu vọt ra từ ngực Đỗ Lê. Lúc này, một tốp lính Đức đội mũ chóp bằng, người cao, hai chân dài và mảnh, từ phía cầu treo chạy tới, dẫn đầu là một người Trung Quốc, đuôi sam quấn quanh cổ, tay cầm khẩu súng lục.
Trời, giặc Đức đến rồi!
Người Đức xây dựng đường sắt giao tế, đã phá hoại phong thủy vùng Đông Bắc Cao Mật. Vì chuyện này mà Thượng Quan Đầu và Tư Mã Răng To đánh chúng một trận bằng phân và nước tiểu, kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của người dân Đông Bắc Cao Mật. Ông ngoại và mọi người không bao giờ quên tiếng thét thê thảm của Thượng Quan Đầu khi ông ấy phải đi chân trần trên lưỡi cày nung đỏ và cái mùi thịt người cháy khét lẹt khiến người ta phải buồn nôn. Qua thất bại, mọi người mới hiểu ra rằng người Đức không phải là tượng gỗ chân một móng, không có xương bánh chè, cũng không phải là thứ người sạch sẽ đến nỗi trông thấy cứt đái là nôn mửa cho đến chết. Người dân Cao Mật căm thù người Đức, một công trình sư đường sắt bóp vú chị Vu Bảo trên chợ Sa Oa bị quần chúng căm phẫn đánh chết tươi. Họ biết rằng người Đức sẽ không bỏ qua chuyện này. Trong trận đánh bằng phân và nước tiểu đó, hội đáo dài của thôn Sa Oa cũng từng chi viện. Ông ngoại của Kim Đồng là ngũ đội trưởng đội đáo dài. Đỗ Giải Nguyên là đội trưởng. Họ luyện tập quân sự, đúc súng đúc pháo, xây tường vây, đào chiến hào, sẵn sàng chờ đợi kẻ thù. Qua mấy tháng không thấy động tĩnh gì, mọi người dần dần lơ là. Nhưng giờ đây họ sốt ruột chờ đợi, nhưng lại sợ chuyện đó lại xảy ra. Quân Đức trèo qua tường vây, mở toang cổng, thả cầu trèo rồi ồ ạt xông vào. Đỗ Lê không tin dưới giếng có bông sen trắng, là người đầu tiên bị chúng bắn chết. Sau đó, người dân Sa Oa bị chết tổng cộng là 494 người. Ông Ngũ Quậy ngẩng đầu lên, liền trông thấy lính Đức cao lênh khênh xông tới. Súng khai hậu trong tay chúng nổ chát chúa, đạn bay chiếu chiếu. Khói tỏa dày đặc, bóng lính Đức khi ẩn khi hiện, không rõ chúng có bao nhiêu người. Ông ngoại gào lên thật to, báo động cho dân làng. Tiếng súng của bọn Đức cũng coi như báo động rồi. Ông ngoại tiếc đôi thùng tôn hoa đổi bằng 4 đấu lúa mạch, liền vẫn gánh trên vai mà chạy. Thùng lắc dữ dội, phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Bọn Đức bắn đuổi theo, chiếc thùng bị thủng một lỗ. Trên đường, mọi người chạy nháo nhác. Ông Trần Mù, tay cầm cây gậy dò đường, lọt ngay vào giữa đám lính Đức, hỏi to.
Bọn giặc ở đâu? Bọn giặc đến đâu rồi?
Bọn Đức kề súng vào sau gáy ông bóp cò. Thế là ông liền bị ngã gục, nửa đầu bay đi đâu mất. Dân chúng đóng cửa lại, gói ghém đồ đạc. Đội trưởng đội đáo dài Đỗ Giải Nguyên không kịp triệu tập các đội viên, chỉ gom được hơn một chục gia đình và người làm thuê. Đội trưởng đội đáo dài Đỗ Giải Nguyên không kịp triệu tập các đội viên, chỉ gom được hơn một chục gia đình và người làm thuê. Họ chống cửa thật chắc bằng những đoạn gỗ táo. Bà vợ mặt dỗ của ông ta cũng tỏ ra năng nổ. Bà cởi trần, đôi vú mướp lủng lẳng, tay cầm quả chùy sắt, chạy lên chạy xuống cùng chồng. Ông ngoại Kim Đồng chạy về nhà, chốt cửa chặt. Bà ngoại bế Toàn Nhi ngồi trên giường, người run bắn lên. Bà ngoại họ Diêu là một thiếu phụ đẹp nhất thôn Sa Oa. Đôi bàn chân nhỏ nhọn như cánh diều, quá lắm cũng chỉ dài có 3 tấc. Đỗ Giải Nguyên từng nói với Ngũ Quậy rằng: "Ta Đường Đường là một cử nhân võ, mà lấy phải người vợ mặt dỗ chân to. Vậy mà chú mày chẳng ra hồn người, thế mà còn đêm đêm nằm cạnh một thiếu phụ yêu kiều, bản chân dài ba tấc xinh xắn." Bà Diêu vú to mông nảy, vì bản chân nhỏ đi lại khó khăn, suốt ngày ở trong nhà không ra nắng, da mặt bà trắng như trứng gà bóc. Giờ đây bà sợ đến nỗi mặt vàng ệch ra. Bà lo lắng hỏi:
"Ôi, bố con Toàn này, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?"
Ông Ngũ Quậy quệt nhọ ở đít nồi, xoa khắp mặt bà Diêu. Người nhà nông ăn ở đơn giản, không nấp được vào đâu. Ông Lỗ Ngũ Quậy là một chàng hảo hán. Ông thắt lưng to bản, tu một hơi hết một bình rượu để cho hăng lên, rồi với ngọn đáo có ngù đỏ chạy ra sân phục sau cánh cổng lớn. Ông Đỗ Giải Nguyên trèo lên nắp bằng của kho thóc bằng chiếc thang gỗ. Sau lưng ông là 20 người làm thuê ì ạch kéo khẩu pháo tự tạo lên theo, thở hồng hồng. Ông trông thấy trên đường khói súng chưa tan hết, dân chúng nháo nhác như dê vỡ đàn. Một đội lính Đức hàng ngũ vuông vức đứng lên quỳ xuống, nhịp nhàng nổ súng. Dân chúng ngã gục từng đợt, có người chết ngay không kịp dãy, có người lại vừa khóc vừa lăn lộn trong vũng máu. Ông trông thấy trên tường vây khói súng đã tan hết, từng xó xỉnh đều có lính Đức thân thể cao to, còn có những kỵ binh của Mãn Thanh mà trước ngực và sau lưng áo đều có chữ Dũng. Phía cửa nam, một tốp lính Đức đang súng xít vây quanh hai khẩu pháo đen bóng do hai con lừa kéo lộc cộc đi qua cầu treo. Thôn Xa Hoa đã bị quân Đức bao vây. Hai người làm công kéo khẩu pháo lên rồi chạy xuống lấy hồ lô đựng thuốc súng. Trên nóc kho thóc, sương đã tan hết, ánh nắng vàng rực rỡ. Bà Dài gọi chồng:
"Bình Dài! Hôm nay e rằng giữ nhiều lành ít."
Đỗ Giải Nguyên nhìn vợ một thoáng nói:
"Này, bà đưa bọn trẻ xuống hầm đi. Hôm nay đánh cũng chết mà không đánh cũng chết. Thư gửi hoàng thượng tôi để dưới chiếu đầu giường. Sau khi tôi chết, bà đi phủ Thanh Châu gặp Mộ Dung đại nhân để ngài tâu lên."
Bà vợ dỗ cười:
"Bình Dài, ông nói mê rồi."
Một tràng đạn của lính Đức giết chết một người phụ nữ đang bế con ở bậc lên xuống ngoài cổng nhà ông. Trong sân, chó sủa dữ dội. Đỗ Giải Nguyên quát:
"Nạp đạn!"
Hai người làm công đổ thuốc vào nòng pháo, dùng cây thông lèn chặt rồi nạp những viên sắt to tròn bằng củ lạc. Anh làm công hỏi:
"Dạ thưa ông, đổ thuốc dày mấy phân ạ?"
Đỗ Giải Nguyên nói:
"Đổ nhiều vào, không vỡ nòng là được."
Đỗ Giải Nguyên đích thân chỉnh pháo, nhằm thẳng vào đám quân Đức thấp thoáng trong sương mù. Ông đón nén hương đang cháy từ tay bà vợ dỗ, thổi cho đỏ lên rồi châm ngòi. Một tia khói trắng phụt ra từ lỗ nhĩ. Khẩu pháo đúc bằng gang im lặng, oai vệ như con thú dữ. Rồi đột nhiên nó rùng mình một cái, lưỡi lửa phụt ra đầu nòng, quét rụng một mảng quân Đức. Chúng kêu la ầm ĩ, khói trắng lờn vờn xung quanh nòng pháo. Đỗ Giải Nguyên lại ra lệnh:
"Nạp đạn!"
Sương mù trên đường đã bị pháo đánh tan. Bọn lính Đức hoảng loạn chạy vào nấp trong ngõ. Trên đường chỉ còn có mấy cái xác và mấy tên bị thương ôm mặt gào khóc, máu rỉ ra từ các kẽ ngón tay. Những người làm công vội vã nạp đạn. Những tên Đức còn tỉnh táo, nã súng lên nóc nhà kho. Một viên đạn sượt qua tai Đỗ Giải Nguyên. Ông cảm thấy vành tay nóng như chém lửa, sờ lên tay đầy máu. Ông vội nằm xuống. Anh làm công bị thương ở bụng, dùng tay chặt khúc ruột cứ muốn lòi ra ngoài, mặt trắng nhợt. Anh vừa khóc vừa nói:
"Ông ơi, nhà con năm đời độc đinh, Con chết thì họ Tôn nhà con tuyệt tự mất.
Đỗ Giải Nguyên nói:
Xéo, đừng nói nhà anh tuyệt tự, mà hôm nay cả cái thôn Sa Hoa này đều tuyệt tự.
Rồi ông dằn giọng nói:
Nạp đàn.
Bà vợ dỗ nói:
Bình Giai, xuống đi ông.
Ông Bình Giai hồ lô thuốc dính đầy máu nói:
Cho chúng một phát nữa là hòa vốn.
Bà vợ dỗ nói:
Chúng chết một loạt rồi, hòa vốn rồi, Bình Giai ơi.
Bà dướn người lên để kéo ông chồng nên bị một phát đạn vào cổ. Người giật lên một cái rồi gục xuống, máu miệng chảy ra. Thôi, hỏng rồi, Phượng Hoàng bị bắn chết rồi, ông nghĩ. Khuôn mặt dỗ của bà vợ giật giật, đôi mắt lá răm lóe lên một tia sáng lạnh. Đỗ Giải Nguyên dốc toàn bộ thuốc súng vào nòng pháo. Ông nằm thẳng để tránh đạn vì cái gờ mái nhà quá thấp, dùng cây thông nòng len chặt thuốc. Một anh làm công khác đưa cho ông hồ lô đựng đạn. Ông chút đạn vào nòng kêu lạo xạo, lại lèn chặt. Ông làm công đã lắp xong ngòi dẫn, đưa nén hương cho ông nói:
Thưa ông, ông châm lửa đi ạ.
Oảng, chùm đạn nã thẳng vào bức tường chắn phía trước, tiếng rào rào như có luồng gió thổi qua. Bọn Đức nấp trong ngõ hẻm, không tên nào bị thương, nhưng bị uy lực của khẩu pháo tự tạo làm chúng phải kinh hồn. Bức tường bị bắn nát một vùng rộng bằng cái thớt cối xay, đạn găm rất sâu vào trong tường. Phát đạn này mà bắn trúng người thì chắc chắn là không còn một mảnh. Đỗ Giải Nguyên loạng choạng đứng dậy, một loạt đạn hất ông xuống phía dưới nhà kho. Lúc này, hai khẩu pháo của quân Đức cũng nhằm vào ngôi nhà của Đỗ Giải Nguyên liên tiếp nhả đạn. Pháo của bọn Đức bắn đạn có cát túi đồng, tiếng nổ đanh, sắc ù cả tai. Đạn rơi trên nóc nhà, nổ ùng oàng, gạch ngói bay tứ tung. Khói dựng lên từng cột, bọn Đức đã phá được cổng nhà ông Ngũ Quậy. Trước tiên, chúng bắn bừa vào trong mấy phát, không thấy động tĩnh gì. Ông Ngũ Quậy nấp sau cánh cổng, im lặng chờ đợi. Một tên Đức cầm khẩu súng khai hậu đã lắp lê, ló đầu vào trong như con gà trống. Ống quần của nó rất chật, hai đầu gối lồi lên như hai chiếc màn thầu. Vạt áo trước, hai hàng cúc đồng sáng loáng. Ông Ngũ Quậy vẫn ngồi yên,